kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả thân mến. Chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, sắp vào mùa thi, phụ huynh nào cũng rạo rực ngọn lửa kỳ vọng với mong muốn con đạt được những thành tích cao. Sự kỳ vọng đó là không hề xấu, nhưng vừa thôi, vì nếu quá nóng sẽ thiêu rụi tất cả. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu những điều nên và không nên cha mẹ cần làm cho con khi mùa thi đến. Đầu tiên đó chính là đừng hâm he con. Rất nhiều cha mẹ ở Việt Nam để thúc giục con học bài hay chọn cách hâm he và đưa ra hàng trăm viễn cảnh tối tăm, trải dài tương lai phía trước nếu mà con không cố gắng, thay vì chọn cách cổ vũ để các sĩ tử vui vẻ, dùi mài kinh sử. Nhiều cha mẹ còn thẳng thừng, chứ ăn học bao nhiêu năm mà không đậu nổi trường A, trường B thì ra khỏi nhà. Không được học sinh giỏi thì đi lấy chồng, đi chăn trâu. Những lời này, thay vì theo hướng tích cực, chúng sẽ chuyển thành năng lượng tiêu cực khiến cho con không thể tập trung và rơi vào trạng thái lo âu và trầm cảm. Thứ hai đó chính là cha mẹ đừng nên quan tâm thái hóa. Khác hoàn toàn với cách thứ nhất, các ông bố bà mẹ ở phần này thì cực kỳ nhẹ nhàng và quan tâm con từng tí một, hỏi han liên tục con có đói không, có khát không, có mệt không. Nói chung là đồng hành cùng con trên mọi mặt trận. Nhưng điều này vô tình làm cho các sĩ tử mệt mỏi, phiền phức vì không thể tập trung và vì có một ám ảnh to đùng rằng thi là cái gì đó rất ghê gớm. Từ đây và mãi về sau con sẽ luôn mang gánh nặng đó và không thể thoát ra được. Thứ ba, đó chính là cha mẹ đừng nên bỏ mặc con. Khác hẳn với hai trường hợp trên, ở trường hợp này cha mẹ thường là người khá hiện đại và nghĩ rằng con có thể tự làm được mọi thứ để rèn luyện khả năng tự lập. Nhưng như vậy vô tình làm cho con cảm thấy bị bỏ rơi, bơ vơ. Hãy nhớ rằng nếu không giúp được gì cho con thì hãy cổ vũ tinh thần, chia sẻ và đồng cảm để phần nào vơi đi áp lực đang đeo bám trên người con. Khi đã tránh được những điều trên thì chúng ta cần phải thực hiện những điều ở sau đây để con sẵn sàng chiến đấu một cách lạc quan và tự tin. Đó là cha mẹ nên tung chiêu đã thông tư tưởng. Điểm số thực sự không quan trọng, quan trọng là con đã cố gắng hết sức hay chưa. Vì vậy mà việc con đi thi có đậu hay không cũng không còn quan trọng nữa. Hãy chỉ ra cho con những hướng đi mới. Thua keo này ta bày keo khác, nên cho con một cơ hội để con có thể thấy được khả năng của chính mình. Thứ hai là cha mẹ nên sưởi ấm tâm hồn của con trẻ. Hãy trở thành những ông bố bà mẹ ấm áp nhưng không phiền phức. Sáng dậy sớm và chuẩn bị buổi sáng cho những thiên thần nhỏ của mình, mở nhỏ nhạc, đi khẽ cười duyên để con có thể tập trung học bài. Âm thầm chuẩn bị thức ăn vặt và tạo cho con không gian học tập lý tưởng. Kèm theo đó là nên hỏi han một tí, quan tâm một tí, vì hành động tuy nhỏ nhưng lại nạp thêm nguồn nhiên liệu cho con để con có thể cố gắng và tập trung học tập. Thứ ba đó chính là tiếp nhiên liệu. Hãy biến căn bếp thành nơi cung cấp năng lượng cho con, có thật mới vượt được đạo. Có tiếp nhiên liệu thì bộ máy mới có thể hoạt động tốt, vì vậy hãy nấu cho con những món ăn thật ngon và bổ dưỡng. Thứ tư đó chính là chia nhỏ áp lực. Hãy rủ rê và lôi kéo con tham gia các hoạt động ngoài trời và thể thao, như vậy sẽ giúp cho con có thể thư giãn, không còn căng thẳng, không bị quá tải khi học bài. Cuối cùng đó chính là đừng để não quá tải. Thiên tài cũng có lúc gặp sai lầm, não cũng chỉ có giới hạn. Nếu phải làm việc quá nhiều và quá mệt mỏi sẽ tự động rơi vào trạng thái bão hòa. Vì vậy hãy nhắc nhở con ngủ đúng giờ, ăn đúng buổi, chơi một lúc. Bỏ ngay tư tưởng con hãy hy sinh tất cả để cho ngày thi này thôi. Kính thưa quý vị, dù đúng hay sai thì cha mẹ làm tất cả cũng chỉ vì chúng ta không phải là các sĩ tử, nên việc của con là sẽ luôn cố gắng, luôn chăm chỉ. Còn việc của bố mẹ, hãy giúp con thư giãn và đừng gây thêm áp lực cho con nữa. Chúc quý vị thành công trong việc nuôi dạy trẻ.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Chúa sẽ Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, ở trên thế giới này rất nhiều tôn giáo, và Việt Nam chúng ta cũng rất nhiều tôn giáo. Như vậy, chúng ta thấy rằng tiêu chuẩn nào để chúng ta có thể kết luận rằng chúng ta sẽ theo tôn giáo nào? Ai là người có thể đứng ra làm sự nhận xét một cách rõ ràng này? Làm sao để chúng ta biết rằng tôn giáo nào cũng dẫn chúng ta về một nguồn, và nếu tôn giáo nào cũng khuyên chúng ta làm lành, lánh dữ, thì tại sao lại có chánh đạo và một số gọi là tà đạo? Nếu tôn giáo nào cũng tốt thì cũng giống như nói rằng thức ăn nào cũng bồi dưỡng, cũng như nói rằng thức ăn nào cũng bổ. Nhưng thực tế không phải thức ăn nào cũng bổ giống như nhau. Có người lại suy nghĩ rằng nếu chúng ta dẫn 10 người mù đến xem một con voi và để cho họ sờ vào mỗi phần của một con voi và không cho họ biết họ đang sờ vào con gì, và sau đó chúng ta sẽ nhờ họ diễn tả con voi như thế nào, thì chúng ta biết rằng mỗi người sẽ miêu tả mỗi phần khác nhau của con voi theo cách họ nghĩ, chứ không người nào có thể diễn tả được con voi. Và chúng ta biết rằng tôn giáo nào cũng vậy. Đức Chúa Trời thì chỉ có một, Thượng Đế chỉ có một, nhưng mỗi tôn giáo hiểu Ngài một cách khác nhau, nhưng tất cả đều là chân lý. Điều lẫn lộn trong thí dụ này là khi dùng con voi tượng trưng cho Đức Chúa Trời và mọi người được dẫn đến cùng một con voi, chúng ta bắt đầu với một chứng nghiệm rằng mọi người biết Đấng toàn năng là Đức Chúa Trời. Nhưng thực tế không phải vậy. Làm thế nào để chúng ta biết rằng tất cả tôn giáo đều đi đến cùng một Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh nói đến có khác với ông trời của người bình dân, Thượng Đế ở trong Ấn Độ giáo, hay là các tôn giáo mà người ta tôn thờ Đấng Thượng Đế? Mỗi tôn giáo đều có sự dạy dỗ giống nhau, nhưng cũng có những giáo lý khác nhau và thậm chí đối nghịch nhau. Đức Chúa Giêsu mà người Hồi giáo nói đến khác với Đức Chúa Giêsu mà Kinh Thánh nói đến. Người Hồi giáo nghĩ rằng Đức Chúa Giêsu là một đấng tiên tri, nhưng Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Giêsu chính là ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Thượng Đế trong Kinh Thánh là đấng thương yêu và có nhân tính, nhưng ông trời của Phật giáo là vô không, vô sắc và vô dạng. Ngoại trừ những tôn giáo mà chúng ta gọi là tà giáo, thì chúng ta đồng ý rằng mỗi tôn giáo đều dạy những điều tốt lành nào đó về luân lý, cách sống làm người. Nhưng đạo mà Kinh Thánh dạy khác biệt với những tôn giáo khác. Tất cả tôn giáo của loài người đều là bày tỏ cho con người tìm cách để làm vui lòng đấng mà mình tin, hầu để chúng ta tìm sự cứu rỗi, hay những nỗ lực phát xuất từ con người để tìm sự giải thoát cho tâm linh của mình khỏi sự kềm tỏa của tội lỗi, tức là con người tự đi tìm về với Đức Chúa Trời, tự đi tìm với Thượng Đế. Trong khi đó, đạo của Chúa trong Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời đi tìm loài người, kêu gọi loài người quay trở về với Ngài, và sự cứu rỗi là một món quà do Chúa ban cho loài người khi con người thật lòng tin cậy vào Đức Chúa Giêsu, tức là đấng cứu thế. Huyết của đấng cứu thế là Đức Chúa Giêsu sẽ lau sạch mọi tội lỗi của chúng ta, và hơn thế nữa, Đức Chúa Giêsu sẽ ban Đức Thánh Linh để hướng dẫn và ban quyền năng cho chúng ta để chúng ta có thể chiến thắng tội lỗi và mỗi ngày càng trở nên thánh khiết giống Chúa Giêsu. Điều mà chúng ta nên hỏi là những tôn giáo ở trên thế giới này có đảm bảo cho sự cứu rỗi của chúng ta hay chăng? Chúng ta thấy rằng tôn giáo mà Đức Chúa Trời đòi hỏi gồm có những điều gì? Trong Mi-chê đoạn 6 câu 8, Mi-chê đoạn 6 câu 8 Kinh Thánh viết như sau: Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện, Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là sự làm công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời sao? Chúng ta thấy tôn giáo phải hội đủ hai lãnh vực là nhân đạo và thiên đạo. Nhân đạo là đạo giữa người với người, phải công bình, phải nhân từ khi chúng ta đối xử tử tế với nhau. Còn thiên đạo là đạo giữa người với trời, là đấng tạo hóa. Con người phải bước đi khiêm tốn với Đức Chúa Trời. Cho nên người ta thông thường người ta gọi Cơ Đốc giáo là kính Chúa và yêu người. Đa số các tôn giáo đều dạy đạo làm người, tức là ăn hiền ở lành, bổn phận đối với trời thì nhiều tôn giáo thiếu sót, mơ hồ. Thiên đạo là bước đi một cách khiêm cung trước mặt Đức Chúa Trời, vâng theo lời Ngài dạy, thờ phượng theo ý muốn của Ngài, chứ không theo ý muốn của chính chúng ta. Dầu chúng ta có hiền lành bao nhiêu đi nữa trên cõi đời này, có làm lành lánh dữ bao nhiêu đi nữa, thì chúng ta cũng không thể kiêu ngạo, khoe khoang về đạo đức của mình. Mọi hành động đạo đức của một người ở thế gian này phát xuất từ chính tư tưởng của chúng ta. Và mọi hành động công nghĩa chúng ta là chúng ta tìm cách giải thoát cho chính mình. Và nhiều tư tưởng đã bị vẩn đục bởi tư kỷ, ích kỷ của chính mỗi người ở trong chúng ta. Có câu hỏi chúng ta suy nghĩ, có phải tất cả các tôn giáo đều dẫn đến sự cứu rỗi chăng? Kính thưa quý ông bà chị em, trong sách Giăng đoạn 4 từ câu 19 đến câu 24, Chúa Giê-xu gặp một người đàn bà. Người đàn bà thưa rằng: lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hỡi người đàn bà, hãy tin ta. Giờ đến khi các ngươi thờ lại Cha chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Kính thưa quý ông bà chị em, trong sách Giăng đoạn 4 từ câu 19 đến câu 24, trong sách Giăng đoạn 4 từ câu 19 đến câu 24, các ngươi thờ lại các sự các ngươi không biết. Chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến, nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Kính thưa quý ông bà chị em, cho nên khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Chúa. Câu chuyện giữa Chúa Giê-xu và người đàn bà Samari, người đàn bà cho rằng Chúa, tức là Thượng Đế, chỉ là một. Người thì thờ ở đây, người thì thờ ở nơi khác, người thì đặt tên này, người thì gọi tên khác, rồi đường nào cũng sẽ về một mối. Nhưng Đức Chúa Giê-xu hiền lành, chân thật, và Ngài đáp rằng sự thờ phượng thật không lệ thuộc vào địa lý hay hình thức. Không phải tất cả mọi tôn giáo đều dẫn đến cùng một kết quả. Dù chúng ta có cho rằng mọi tôn giáo cùng thờ một Đức Chúa Trời, một ông trời, nhưng có tôn giáo hiểu đấng mà mình thờ, có tôn giáo lại không biết đấng mình thờ dạy điều gì. Và Chúa cũng đã cho chúng ta hiểu biết rằng sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến, như vậy không phải là đạo nào cũng tốt. Dù cùng thờ một đấng nhưng không biết đấng đó dạy gì, thì sự thờ lại của mình sẽ rất dễ mắc vào sự sai lầm, và kết quả thật sự là hư không. Vì thế mà Chúa muốn phán cùng chúng ta rằng sự thờ phượng đúng đắn phải là bằng tâm thần và lẽ thật. Đây là điều rất là quan trọng ở trong cuộc sống. Cho nên có phải là Đức Chúa Trời cho phép mọi người thờ lại Ngài theo ý riêng của từng người chăng? Kính thưa quý vị, trong Công vụ đoạn 14 câu 15 đến câu 17 Kinh Thánh, Công vụ đoạn 14 câu 15 đến câu 17 cho chúng ta biết một cách rõ ràng. Hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi. Chúng ta giảng tin lành cho các ngươi. hầu cho xây bỏ các thần hư không kia mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó. Trong các đời trước đây, Ngài để cho mọi dân theo đường riêng mình. Dầu vậy, Ngài cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật và lòng đầy vui mừng. Khi Kinh Thánh, lời Chúa được giảng cho mọi người, Đức Chúa Trời đã để cho loài người lúc bấy giờ họ theo ý riêng của họ. Dầu vậy, Ngài cũng không bỏ rơi dòng dõi loài người mà luôn luôn ban ơn phước cho những con chiên lầm lạc của Ngài. Mặc dù họ cứ nghĩ đến những hình tượng hư không, nhưng ngày hôm nay Kinh Thánh được giảng ra theo ý muốn Đức Chúa Trời, để kêu gọi mọi người từ bỏ những hình tượng hư không, từ bỏ đường lối riêng mà trở về với đấng tạo hóa của mình. Và chúng ta thấy rằng không phải Đức Chúa Trời đều chấp nhận mọi phương cách thờ phượng của loài người. Ca-in và A-bên là con của Adam và Eva đều thờ phượng Đức Chúa Trời toàn năng. Ca-in dâng lên Chúa hoa quả, A-bên dâng cho Chúa con chiên. Và Đức Chúa Trời đã chấp nhận sự thờ phượng của A-bên, tức là dâng con chiên, nhưng từ chối sự thờ phượng của Ca-in. Và Kinh Thánh gọi hành động thờ phượng của Ca-in là dữ và của A-bên là công bình. Chúng ta có thể xem trong một văn đoạn 3 câu 12 để chúng ta biết rằng lý do tại sao. Kính thưa quý vị, con chiên là tượng trưng cho Đức Chúa Giê-xu. Ngài sẽ đến thế gian này và chịu chết cho nhân loại. Đức Chúa Trời muốn con người dâng con chiên khi đến với Ngài. Con chiên tượng trưng cho Đức Chúa Giê-xu. Ngài đã hy sinh cho tội lỗi chúng ta. Khi đến với Chúa, chúng ta phải qua Đức Chúa Giê-xu. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Đức Chúa Giê-xu đã kêu gọi sự thờ phượng như thế nào là vô ích? Kính thưa quý vị, trong sách Mác đoạn 7 từ câu 6 đến câu 9, sách Mác đoạn 7 từ câu 6 đến câu 9, Ngài đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải làm như có chép rằng: Dân này lấy môi miếng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ lời truyền khẩu của loài người. Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời đặng giữ theo lời truyền khẩu của mình. Chúng ta thấy rằng điều răn của Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta không được quỳ lại và thờ phượng trước các hình tượng. Ngày nay nhiều tôn giáo Cơ Đốc giáo đã dùng nhiều tượng thánh để thờ lại, kể cả tượng Chúa Giê-xu. 10 điều răn kêu gọi chúng ta giữ ngày Sa-bát, tức thứ bảy. Nhưng ngày nay nhiều cơ tổ chức thờ Chúa đã giữ lời truyền khẩu bằng cách chuyển từ ngày thứ bảy sang ngày Chủ nhật, điều mà Kinh Thánh không nói. Cho nên sự thờ phượng theo ý loài người đối với Chúa thật sự là vô ích. Chỉ có thờ phượng Ngài theo điều răn, tức là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, mới là chân thật. Như vậy không phải tôn giáo nào cũng giống nhau, không phải đạo nào cũng được Chúa chấp nhận. Đạo đức có mục đích giải thoát con người khỏi bản ngã, ích kỷ, tội lỗi. Nhưng nếu đạo đó đi theo ý của loài người thì thật là sự mâu thuẫn. Thay vì giải thoát cho con người khỏi bản ngã ích kỷ thì lại tôn sùng ý muốn của loài người. Như vậy trong xã hội, nhiều người muốn làm lành lánh dữ, có thể gọi đó là đạo đức hay chăng? Chúng ta có thể xem trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 10 từ câu 1 đến câu 6, hoặc Công vụ các sứ đồ đoạn 43 đến câu 48, hay là Công vụ các sứ đồ đoạn 11 từ câu 11 đến câu 14. Gọt nay là một người đạo đức, ông kính sợ ông trời, ông làm điều thiện và luôn cầu nguyện. Đức Chúa Trời đã gửi thiên sứ đến với ông, và khi thiên sứ đến thì chỉ nhắc đến sự cầu nguyện và những việc thiện của cọt nay. Như vậy Thượng Đế để ý đến lời cầu nguyện và việc thiện của cọt nay, nhưng không để ý đến đạo đức của cọt nay, sau đó thiên sứ bảo cọt nay phải tìm đến Phi-e-rơ để nghe lời của sự sống mà Kinh Thánh viết trong Công Vụ đoạn 11 câu 13 và 14. Khi Phi-e-rơ đến, cọt nay và cả nhà người đều lắng nghe lời giảng. Cọt nay và cả nhà người tiếp nhận lời giảng, tin nhận Đức Chúa Giê-xu, rồi nhận được Đức Thánh Linh và làm phép báp tem trong danh Đức Chúa Giê-xu. Nếu cọt nay là một người đạo đức, làm việc thiện, kính sợ trời là đủ rồi, tại sao Chúa vẫn còn dẫn ông đến sự tin nhận Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu thế? Rõ ràng, đạo đức và luân lý của loài người chưa thể đem đến sự cứu rỗi cho mình. Sự cứu rỗi đó chỉ đến qua Đức Chúa Giê-xu mà thôi. Cho nên Đức Chúa Giê-xu khẳng định rằng Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống. Không bởi Chúa Giê-xu thì không ai đến được cùng Đức Chúa Cha, tức là Thượng Đế. Cho nên kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta cần phải suy nghĩ. Ai cũng có một con đường đúng đắn, nhưng chúng ta xem coi chừng là kết quả là nẻo dẫn đến sự chết. Đức Chúa Giê-xu phán chúng ta hãy coi chừng đường rộng, nhiều người vào nhưng cuối cùng sẽ dẫn đến sự chết. Và Chúa khuyên chúng ta hãy chọn con đường hẹp là đường dẫn đến sự sống đời đời. Trong sách Mác đoạn 7 câu 21, Đức Chúa Giê-xu cho biết rằng không phải những người kêu gọi danh Chúa là được cứu, nhưng phải có sự hoán cải trong đời sống của mình, sống theo lời Chúa. Và trong sách Khải Huyền đoạn 18 câu 4, Đức Chúa Trời kêu gọi dân sự của Ngài trong các tôn giáo hãy ra khỏi mà trở về với chính Đức Chúa Trời. Babylon là những hệ thống tôn giáo lộn xộn, trộn lẫn ý riêng của mình với ý của Thượng Đế. Và trong Một Văn đoạn 2 từ câu 3 đến câu 6, người thật sự biết Chúa phải sống bằng lời của Chúa. Nếu không, đó là một sự sai lầm ở trong đời sống chúng ta. Xin Chúa giúp mọi người trong chúng ta để tìm con đường theo ý của Đức Chúa Trời, và chúng ta làm theo lời Ngài hoàn toàn, trông cậy vào quyền năng của Ngài. Cầu Chúa ở cùng tất cả chúng ta. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.